Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là nghi thức tụng kinh trì chú niệm Phật. Kính thưa đại chúng, người Phật tử chúng ta mặc dầu đã trở thành một người đệ tử của Phật, có quy y Tam Bảo và phát nguyện thọ trì năm giới đường hoàng, tuy nhiên cũng có một số Phật tử chưa có nắm vững cái nghi thức tụng kinh, hay là kể cả như mình muốn niệm Phật nhưng mà cũng mơ hồ là không biết mình phải bắt đầu như thế nào, thì bài pháp này giới thiệu đến đại chúng một vài nét căn bản nghi thức hành trì mà qua đó chúng ta có thể sử dụng để mà tụng kinh, trì chú hay là niệm Phật. Như chúng ta biết, người Phật tử ngoài việc quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm, đó là tự thân. Còn ở tại gia đình thì thờ bằng Phật, thiết lập bằng Phật, thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật. Như vậy, người Phật tử còn phải biết thực hành giáo pháp của Phật mới đúng, mới đáng được coi là một Phật tử thuần thành. Như quý vị biết, thực hành giáo pháp của Phật thì có đến 84.000 pháp môn tu. Tuy nhiên trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng nghi thức tụng kinh, trì chú, niệm Phật và ý nghĩa sâu sắc của nó. Thực hành pháp môn này, nó sẽ giúp chúng ta có được một tâm hồn sáng suốt, tỏ ngộ các lý lẽ sâu xa huyền diệu trong kinh điển, và từ đó chúng ta sẽ sáng tỏ được bốn phép lại thuộc về lý. Như vậy là người Phật tử nói tới lại Phật, nhiều khi chúng ta chỉ biết lại và lại thôi, chứ không có hiểu rõ ý nghĩa đó nó đi về đâu. Lạy Phật nó có nhiều cách lắm. Ở đây xin nói sơ lược, tại vì nó không phải bài pháp nói về cách lễ lạy, mà chỉ giới thiệu đến nghi thức tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Bốn phép lạy thuộc về lý, đó là phát, trí, thanh, tịnh, lễ. Thứ hai là biến nhập pháp giới lễ. Thứ ba là chánh quán lễ. Thứ tư là thật tướng bình đẳng lễ. Và đồng thời chúng ta cũng thấy được cái diệu dụng của năm món hương khi mà chúng ta cúng Phật. Hương mà chúng ta thường thắp đó là hương của trần thế. Còn hương mà thực sự chúng ta cần cúng Phật đó là năm món diệu hương, tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Một khi mà chúng ta không thấu hiểu được bốn phép lạy về lý và không biết được ý nghĩa việc cúng dường năm món diệu hương, thì sự lạy và cúng dường của chúng ta chỉ là phần hình thức thôi. Thành ra vì vậy, chúng ta là Phật tử phải biết thấu đáo bốn cách lễ lạy và cái ý nghĩa sâu sắc của sự cúng dường năm món diệu hương. Có được như vậy thì chúng ta mới tiến thân được trên đường đạo, học đạo giác ngộ mới rõ ràng. Bởi vậy cùng một lúc thờ lạy và cúng Phật, chúng ta cũng phải biết tụng kinh, trì chú, niệm Phật để cho việc hành trì được trang nghiêm. Chúng ta cũng nên có một nghi thức để cho nó nghiêm túc. Đó là cái điều chắc chắn mỗi người Phật tử ai cũng phải cần như vậy. Bàn về nghi thức tụng niệm, như chúng ta đã biết giáo lý của Phật, dầu cho ở quốc gia nào đi nữa, dầu cho một dân tộc nào, hay là một dân tộc nào đó, bất cứ miền nào cũng thế, giáo lý thì không bao giờ thay đổi. Nhưng mà do việc ảnh hưởng truyền thống, văn hóa, tập tục có khác nhau, cho nên nghi thức hành trì cũng có chỗ khác nhau. Sự khác biệt này nó tùy theo phong tục tập quán mỗi nơi mà nó có một nghi thức hành trì riêng biệt. Tuy nhiên, vì để trợ duyên cho chúng sơ cơ mới bước chân vào đạo hiểu một số cơ bản trong lúc hành trì, chúng tôi xin được căn cứ vào cuốn Nghi thức tụng niệm hàng ngày do chùa Dược Sư biên soạn và ấn hành để mà giới thiệu đến đại chúng tiền việc hành trì. Ở đây sẽ được tiêu biểu một nghi thức cầu an phẩm phổ môn. Nghi thức được bắt đầu trước tiên là hành giả. Chúng tôi gọi những người hành trì đó là hành giả. Thắp một hoặc là ba nén nhang, quỳ trước bàn thờ Phật, nâng nhang lên ngang trán và đọc thầm ở trong miệng. Thứ nhất là chú tịnh pháp giới. Đọc án lam xóa ha, có chỗ thì 3 lần, có chỗ thì 7 lần. Nhưng mà điều đó không có quan trọng, 3 hay là 7 đều được cả. Thứ hai là chú tịnh tam nghiệp. Án ta phạ bà phạ, trực đà ta phạ, đạt mà ta phạ, bà phạ thực đồ hám, 3 lần. Quỳ ngay thẳng, cầm 3 cái hương dâng ngang trán. Chủ lễ tiếp tục đọc bài dâng hương cúng Phật. Giới hương định hương dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đại biện pháp giới cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đó là phần dâng hương cúng Phật. Nhưng mà sau khi dâng hương cúng Phật rồi đó, thì đến cái phần là cầu nguyện. Phần cầu nguyện này có thể là chúng ta cầu an hay là cầu siêu. Thì nếu là cầu an thì chúng ta đọc: hôm nay đệ tử chúng con nguyện cùng ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng Phổ Môn Kinh Chú Xưng Tán Hồng Danh Tu Hành Công Đức, nguyện nguyện mười phương Tam Bảo Từ Bi Gia Hộ. Cái chỗ mà Từ Bi Gia Hộ đó, đó thì mình khấn nguyện cái tên của người nào mà chúng ta muốn khấn nguyện á. Phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành xa lìa khổ ách, cùng hết thầy chúng sanh đồng thời chứng vô thường chính đẳng chính giác. Thỉnh tiếng chuông bang. Sau phần cầu nguyện, chúng ta đứng lên khen Phật. Thần tướng Đức Thế Tôn, xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu, đệ tử chúng con xin quay về nương náu và hết lòng cung kính bậc thầy của nhân thiên. Lúc đó là thỉnh tiếng chuông. Chuông. Xong rồi là mình tiếp tục quán tưởng Phật. Phật với chúng con tánh vốn thanh tịnh, nên sự cảm ứng thật không nghi bằng, như những viên ngọc ảnh hiện với nhau mười phương, chư Phật ảnh hiện với con. Thân con hiện trước mười phương, chư Phật con đem đầu mặt lễ sát chân Phật. Xong cái bài này là thỉnh tiếng chuông. Chuông. Ở đây đã xin được lưu ý với đại chúng về phần mà dâng hương cúng Phật đó. Nếu mà chúng ta có nhiều bài hương cúng Phật thì chúng ta có thể cúng khác nhau. Chẳng hạn như là dâng hương cúng Phật thì như vừa rồi đó là chúng tôi đọc cái bài là giới hương, định hương, giữ huệ hương. Nhưng mà có những cái bài nguyện hương khác, chẳng hạn như là xin cho cõi trầm thơm từ nơi hương dự giới, cùng với định huệ hướng giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng hết thảy thánh hiền nơi pháp giới dung thân. Kết đại sen rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mời loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chùa chúng con kính dâng hương lên chư Phật và chư Bồ Tát trong khắp mười phương. Ba lần như vậy các mình xin chuông. Thì cái chỗ đó, cái phần mà dâng hương đó là tùy theo cái bài dâng hương của mình, thuộc bài dâng hương nào thì chúng ta đọc bài dâng hương đó. Và cái phần mà khen ngợi Phật cũng vậy, chẳng hạn như mình khen Phật: Phật chúng sanh tánh thương rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưỡi đề châu vi đạo tràng mười phương, Phật bao hào quang sáng người. Trước biểu tòa thân chúng con ánh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quý. Chùa. Như vậy về cái phần mà dâng hương cúng Phật, chúng ta có thể thay đổi bài hương nào chúng ta thuộc. Về phần tán Phật cũng vậy, chúng ta có thể đọc bất cứ bài tán Phật nào cũng được. Sau khi dâng hương cúng Phật, nguyện cầu cho mục đích của chúng ta muốn làm gì, kế đến là tán thán Phật. Và phần thứ bảy tiếp theo đó là phần đảnh lễ. Phần đảnh lễ thì chúng ta cũng có nhiều cách lễ lắm, chẳng hạn như về lối xưa đó thì chúng ta thường đọc cái bài, thường đọc bài lễ Phật: Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hữu Khăn Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai. Thầm phương chư Phật tôn pháp hiền, thanh tăng thường trụ tâm bao. Chuồng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chuồng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Hai chúng Bồ Tát Ma Ha Ta chuông. Đó là một cách lễ Phật. Nhưng mà những cách khác, chẳng hạn như quý thầy cũng thường đọc: Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Chuông. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Viên Mạng Bảo Thân Lô Xá Na Phật. Chuông. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Ba Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuông. Đó là một cách lễ Tam Bảo. Một cách nữa: Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Phật Bảo Phật Đà Gia. Chuông. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Pháp Bảo Đạt Ma Gia. Chuông. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tăng Bảo Tăng Gia Gia. Chuông. Như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng ba cách lễ Tam Bảo. Ngoài ra còn có nhiều cách lễ khác. Điều mà chúng tôi cũng lưu ý đại chúng là bởi vì Pháp Phật, Kinh Phật tuy là một, nhưng mà cách hành trì nó tùy theo địa phương nó có khác nhau. Như vậy chúng ta cần phải biết để rồi chúng ta không có một cái cố chấp cứng ngắc là cái này đúng cái kia sai. Bởi vì đa số có những vị không có biết rõ ràng, rồi một khi mà khi thấy thầy này tụng cách này, thầy kia tụng cách kia, thì cứ cho là đó là không đủ hay là sai hay là như kiểu thiển cận đánh giá cái vị đó như thế này thế nào cũng đều là sai cả. Bởi vì kinh Phật là một mà cách hành trì mỗi người có khác nhau, nhưng mà không phải vì vậy mà sai. Điều đáng nói đó là do vì chúng ta chưa có biết nhiều, rồi theo cái định kiến sai lầm của mình, do vậy đó mà nó mới có rắc rối. Tiếp theo phần lễ Tam Bảo thì bắt đầu tụng bài Tán Dương Chi. Nếu cầu an là tụng Tán Dương Chi, còn cầu siêu thì tụng Tán Chiên Đàn. Và ngoài ra cũng có một số thời họ không có tụng Tán Dương Chi mà cũng không có tán cho cầu an mà cũng không tụng tán chiêng đàn cho cầu siêu. Nhưng mà cũng không phải vì vậy sai. Mà tái dương chi cũng có nhiều cách dịch, thành ra chúng ta cũng cần phải biết để rồi đừng nghĩ là cái này đúng cái kia sai. Đối với cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang á, thì ngài dịch là giọt nước trong sạch đầu cành rưỡi dưỡng chi, rưỡi thăm tất cả toàn cõi tam thiên, từ tánh chân không đức dùng đủ tam, lợi ích hết thảy nhân loại chư thiên, làm cho pháp giới thanh tịnh liên miên, diệt trừ tội nghiệp sạch hết oan khiên, lửa ngọn đỏ rực biến thành sen hồng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là cách dịch của Hòa Thượng Trí Quang. Nhưng mà cách dịch của những vị khác chẳng hạn như là dương chi tịnh thủy biển sai tam thiên, tịnh không bác đức lời nhận thiên pháp giới quang, tăng diễn diện tội tiêu khiến, hoa diễm hoa hồng liên, Nam mô Thánh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thánh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thánh Lương Địa Bồ Tát. Kinh Phật thì là một, nhưng mà do các vị sư đạo cao đức trọng với cái tuệ giác của các ngài dịch khác nhau, nhưng mà được cái ý nghĩa thâm trầm nó vẫn là không có thay đổi. Nên là đại chúng cần biết như vậy để rồi không có cái gì là thắc mắc cả. Chỉ có điều là khi mà tới cái tán đó, tới cái phần đó tán, thì chúng ta dùng tán nào cũng được. Cầu an thì chúng ta tụng cái tán có cái ý nghĩa hướng về cầu an. Nhưng mà cầu siêu thì chúng ta là tụng cái bài tán có cái ý nghĩa hướng về cầu siêu. Thì sau cái phần tán thì đến cái phần là chú Đại Bi. Cái tác dụng của chú Đại Bi thực sự nó quan trọng ghê lắm. Bất cứ một thời tụng kinh nào cũng không thể thiếu. Theo như sự hướng dẫn của chư Tôn Đức cho chúng ta biết, sau khi mà chúng ta đã lễ Phật, tán Phật, rồi tụng chú Đại Bi, cái công năng là để làm cho đạo tràng thanh tịnh, tâm người tụng cũng thanh tịnh, mà tất cả mọi giới trong đạo tràng nó cũng thanh tịnh. Tại vì chú Đại Bi đó, khi mà chúng ta đọc kinh văn, coi đó là một bài thần chú do Đức Quan Thế Âm nói, nhưng mà kỳ thực bài thần chú đó nó kết hợp tên của 88 vị Bồ Tát A-la-hán, chư vị quá Bồ Tát A-la-hán. Đọc chú Đại Bi có nghĩa là chúng ta cung thỉnh các ngài đến đạo tràng để hộ về cho đạo tràng được thanh tịnh, trang nghiêm, để cho những tà ma ngoại đạo, những cái uế trược đó nó không còn nữa. Cho nên bất cứ một cái thời tụng kinh nào là cầu A hay là cầu siêu cũng đều có chú Đại Bi. Sau khi đạo tràng được thanh tịnh, chư thánh chúng đã hội tụ đầy đủ đến cái phần quan trọng đó là phần mở kinh. Thì phần mở kinh á, theo cái nguyên văn của chữ Hán, vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiên vàng kiếm năng tao ngộ ngã kiếm kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuông. Đó là một cái bài kệ khai kinh. Bài kệ này theo như một số tôn đức nói rằng xuất xứ từ bà Võ Tắc Thiên, tức là khi mà bà coi như là gặp nhiều hoạn nạn trong cuộc đời khi mà còn trẻ, đến khi bà nắm được quyền bính ở trong tay đều có nhờ một số chư tăng hỗ trợ cho bà. Và khi thấy cái sự màu nhiệm của Phật pháp, cho nên bà cảm tán cái bài khen Phật đó. Khi mỗi lần mà mở kinh ra đều đọc, muốn nói rằng là pháp Phật thì cao siêu, không thể đo lường được. Bữa nay con có duyên xin được thọ trì, nguyện cầu Đức Như Lai hiểu rõ cho lòng của con. Và bài kệ đó về sau này được chư tôn đức cũng nói lên ý đó, nhưng mà nó cách khác. Chẳng hạn như pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biên tuệ, tinh thông giáo nghĩa quyền vi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuông. Đó là một cái bài kệ để mà mở kinh. Còn có một cái bài kệ mở kinh khác, ngắn gọn, hay hơn. Bài kệ này nói hay hơn thì cũng không đúng, nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái thời điểm. Tương truyền rằng là bộ kinh Hoa Nghiêm được cất ở dưới biển, tức là vua Long Vương giữ dưới biển, và ngài Thế Thân, ngài đã trong thiền định đến đó thỉnh về để mà lưu hành trong nhân gian. Thành ra cái bài khai kinh mà nói theo cái tinh thần này đó thì đọc như thế này: pháp bảo ly lòng cung, lòng cung khai bảo tàng, bảo tàng phương lang hàm. Nam mô khai bảo tàng Bồ Tát. Nam mô khai bảo tàng Bồ Tát. Nam mô khai bảo tàng Bồ Tát. đó là những bài khai kinh, mặc dầu lời có khác nhau nhưng mà đại khái cũng là cái ý nghĩa tán tụng khi mà mình mở kinh ra, tức là chúng ta sắp sửa thọ trì đọc tụng kinh văn. Đó là lời dạy của Đức Phật được lưu lại, được ghi chép lại, kết thành sách gọi là kinh tạng. Thì sau khi mà khai kinh rồi đó, bắt đầu tụng tới kinh văn. Phần kinh văn nếu mà chúng ta tụng kinh nào thì chúng ta cứ đọc bài tựa của kinh đó. Chẳng hạn như bây giờ nói là tụng phẩm phổ môn, thì phẩm phổ môn là một phẩm trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa. Thành ra vì vậy khi mà mở bắt đầu tụng kinh phổ môn thì chúng ta phải đọc Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thì sau khi đọc bài tựa kinh rồi đó, chúng ta mới đọc là Phật nói kinh Pháp Hoa phẩm phổ môn thứ 25, thí dụ vậy. Đó là nếu nói về tụng kinh cầu an. Còn mà tụng kinh cầu siêu á thì chúng ta cũng phải đọc thành niệm. Tại vì kinh A Di Đà là một bộ kinh của tịnh độ, mà tịnh độ được tiêu biểu bởi một hình ảnh rất là đẹp, đó là sen. Và tất cả những chúng sanh ở trong cái cảnh giới phàm thánh đồng cư đều coi cha mẹ của mình là bông sen, cho nên phải đọc, phải niệm cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đó là bắt đầu nói Phật nói kinh, à, kinh gì đó thì mình bắt đầu mình cứ tiếp theo kinh đó. Sau cái phần kinh văn đến cái phần kế tiếp được coi là Bát Nhã Tâm Kinh. Theo một số chư tôn đức nói rằng Bát Nhã Tâm Kinh hay là còn gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh muốn nói lên một điều: khi mà chúng ta làm hành trì, mặc dầu tu chúng ta không có tính, không có đếm gì cả, nhưng mà ít ra trong cái trước tướng, hình tướng đó cũng có. Cho nên khi vô là chúng ta cần một cái hình tướng đạo tràng, cần thỉnh chư hộ pháp long thiên, chư vị thiện thần đến, rồi sau đó mới cung thỉnh chư Phật. Và sau khi hết cái thời kinh là tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói lên rằng là đến cái giai đoạn này, tức là khi mà chúng ta đã thực hành xong những cái gì mà chúng ta cần làm, tất cả những hình tướng đó xóa bỏ hết. Thành ra vì vậy trong Bát Nhã Tâm Kinh nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc, thọ tưởng hạnh phúc thức cũng như thế. Tức là chúng tới đây là chúng ta làm cái gì đó, dù có là hành trì cửa nào, dù có tu tạo cửa nào, khi mà tới đây rồi chúng ta được đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà chúng ta không có giữ cái gì cả, phá tướng. Cho nên đọc cái Bát Nhã Tâm Kinh. Sau phần còn lại là chúng ta cầu nguyện an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sau thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành. Nguyện mong bổn sư ban an lành, nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sau thời luôn an lành. Tất cả thời gian luôn an lành, nguyện mong tam bảo giúp an lành, nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sau thời luôn an lành. Tất cả thời gian luôn an lành, nguyện mong hộ pháp giúp an lành. Nam mô Dược Sư Liễu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Liễu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Liễu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiên Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiên Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiên Tường Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tức là tới đây á, là chúng ta đọc nguyện ngày an lành, nhưng mà trong đó, đó là ngưỡng mong bổn sư, tức là mình cầu nguyện Đức Bổn Sư gia hộ cho chúng ta. Ngưỡng mong tam bảo, tức là trong đó có cả Phật, Pháp, Tăng giúp cho chúng ta an lành. Và cái sau cùng là chư vị hộ pháp, Long Thiên, Bát Bộ giúp gia hộ cho chúng ta được an lành. Và sau cái phần coi như là nguyện an lành thì đến cái phần là đọc sám cầu an. Thì đọc sám cầu an thì cũng có nhiều cách đọc lắm, có nhiều bài sám. Chúng ta thuộc bài sám nào cứ đọc bài sám đó, rồi sau cùng là hồi hướng. Và sau khi hồi hướng rồi, đến phần phục nguyện và cuối cùng kết thúc bài tụng kinh, đó là ba quy y. Thì dầu làm như thế nào, dầu như thế nào đi nữa, thì lúc nào chúng ta cũng đều trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Thành là cuối cùng của bài thời của thời tụng kinh là ba quy y. Đây là một cái sườn mà ai cũng có thể sử dụng. Tùy theo chúng ta tụng kinh, kinh nào cũng được, có thể dùng cái sườn này để mà chúng ta thay thế. Nếu mà chúng ta tụng kinh Thủy Sám, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lương Hoàng Sám hay là bất cứ kinh gì, nghĩa là phần đầu, phần cuối không thay đổi, chỉ có cái phần kinh văn, tức là sau khi khai kinh kệ Pháp Phật Cao Sư Mầu Nhiệm, sau khi niệm bổn sư ba lần thì chúng ta vô kinh. Như vậy thì đại chúng cũng rất là dễ theo dõi và dễ hành trì. Đó là nói về phần coi như là hành trì kinh. Có thể dùng cái phương pháp này để mà chúng ta trì chú, thay vì đến cái phần kinh văn chúng ta không có đọc kinh mà chúng ta đọc trì chú. Có người phát nguyện là trì chú đại bi, có người phát nguyện trì chú vạn sanh, có người phát nguyện trì chú thiện thiên nữ. Nói chung là bất cứ chú nào chúng ta cũng có thể trì được. Nhưng mà dẫu sai đi nữa đó, thì cái nghi thức này vẫn có thể sử dụng, chỉ có khác là thay thế thôi. Cũng trong chiều hướng này, chúng ta cũng có thể dùng nghi thức này để mà niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật mà có bằng Phật đường hoàng, cứ theo cái phương pháp này, chỉ thay thế sau khi khai kinh kệ là chúng ta bắt đầu A Di Đà Phật thân sắc vàng, tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, cho đến cuối cùng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đà Từ Đà Bi A Di Đà Phật, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến bao lâu, bao nhiêu chuỗi thì tự mình phát nguyện. Trong trường hợp mà không có bàn Phật, ở trong gia đình có thể ngồi ngay thẳng trên một cái ghế nào đó, đừng có để mỏi, hoặc là ngồi ngay tại giường của mình, có thể niệm Phật được. Trong trường hợp mà có chuỗi đó, thì đọc cái bài chuỗi, gọi là bài kệ khai chuỗi. Thủ trì nhất bá bát, diệt tội đẳng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, xích sắc biến liên hoa, ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà, hay là cấp cấp niệm Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mình niệm, nên cho tới khi nào mà muốn nghĩ thì thôi. Nhưng mà giàu cho là như thế nào đi nữa, bao nhiêu niệm cũng được, nhưng mà cuối cùng cũng là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nghĩa là làm gì thì làm, tinh thần người Phật tử á là mình không có giữ cho riêng mình, đều hồi hướng cho chúng sanh vạn loại cũng đều thành Phật đạo giống như mình. Nói cho nó cùng, việc mà hồi hướng đúng là cái tấm lòng của chúng ta hướng về cho chúng sanh vạn loại, mở cõi lòng ra cho hết, tôi không giữ cái gì cả. Nhưng mà kỳ thực trong cái chiều hướng cho đó, đó chúng ta là không mất. Mặc dầu có cho nhưng mà không mất là bởi vì một khi mà tâm của chúng ta hướng về chúng sanh vạn loại thì cái ai cũng biết tu, phước đức của mình nó càng tăng. Thành ra cho nhưng mà không mất, cái đó mới gọi là diệu dụng. Cái đó mới gọi, bây giờ trong trường hợp chúng ta có thể nói như thế này, khi cho có nghĩa là chúng ta không có cái gì cả. Với cái tinh thần muốn ai cũng tu, không giữ một thứ gì, chúng ta gọi là chân không. Nhưng mà khi tất cả mọi người cùng hiểu, cùng tu, cùng hành đạo giải thoát, họ cùng tăng tiến, cùng được phước huệ, thì cái phước báo đó nó trở lại chúng ta, cho nên gọi là diệu hiểu, ngoài cái sự mong cầu của chúng ta. Trong Phật giáo chúng ta thường nhắc đến chân không diệu hữu, tức là muốn nói đối với người tu không có cái gì cả, nhưng mà kỳ thực cái gì cũng có. Đó là tinh thần của chân không diệu hữu. Một khi mà chúng ta biết hành trì làm bất cứ một cái gì đều hướng đến chúng sanh vạn loại thì phước báo ở trước mặt. Kính thưa đại chúng, bài pháp, nghi thức, tụng kinh, trì chú và niệm Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.